Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần tập trung vào việc tạo cơ hội bình đẳng cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Xây dựng báo cáo chính trị luôn được xác định là nội dung trọng tâm, then chốt, mang tính chất định hướng, hoạch định chiến lược phát triển trong một nhiệm kỳ đại hội. Bắc Ninh có thêm 3 cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Làm rõ mức độ nguy hiểm của bệnh chikungunya cũng như các biện pháp phòng chống bệnh cần thiết qua trao đổi của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Ninh số 2.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 2021-2025 với tổng vốn trên 137.000 tỷ đồng, gồm 10 dự án về hạ tầng sản xuất, y tế, giáo dục, bảo tồn văn hóa, bình đẳng giới, hỗ trợ dân tộc rất ít người. Mục tiêu đến năm 2030, thu hẹp khoảng cách mức sống, nâng cao nguồn nhân lực, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 3 trên 9 nhóm mục tiêu chưa hoàn thành. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh được phân bổ hơn 1.160 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để thực hiện các dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã giải ngân đạt trên 83%, hỗ trợ hàng nghìn hộ về nhà ở, nước sinh hoạt, sinh kế. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 4,65% năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần tập trung vào việc tạo cơ hội bình đẳng cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, tạo thêm nhiều việc làm, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước. Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu cần đẩy mạnh đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn xã hội, đồng thời các bộ ngành địa phương cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm hiệu lực hiệu quả, tăng cường liên kết ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác dân tộc.
Sáng 13 tháng 8, Đảng bộ phường Yên Dũng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Dự đại hội còn có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phường Yên Dũng được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Nham Biền, phường Tân Liễu và xã Yên Lư. Đảng bộ phường có 59 tổ chức cơ sở đảng với hơn 2.000 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã hoàn thành và vượt 42 trên 46 chỉ tiêu. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền được nâng cao, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả phường Yên Dũng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tăng cường xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung phát triển toàn diện các ngành kinh tế nhanh và bền vững, trọng tâm là công nghiệp, đô thị, dịch vụ theo hướng xanh, văn minh, hiện đại. Từ sự chuẩn bị công phu của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về văn kiện đại hội, đồng chí yêu cầu triển khai khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa giáo dục, xây dựng con người Yên Dũng, hội nhập văn minh, thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đặc biệt khôi phục rừng cho dãy Nham Biền, lá phổi xanh trong lòng đô thị, bảo đảm phát triển toàn diện, không để người dân nào, khu vực nào bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nghị quyết lực đẩy của Bộ Chính trị là nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, để đưa địa phương thực sự bứt phá. Đảng bộ phường cần tạo mọi điều kiện cho phát triển kinh tế tư nhân, nhất là các ngành dịch vụ, để mở rộng nguồn thu ngân sách bền vững tiến tới năm 2030, phường tự chủ chi thường xuyên. Đồng thời, cần có giải pháp cụ thể ứng dụng phát triển khoa học công nghệ phù hợp với đặc thù của địa phương nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, quyết tâm chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số, kinh tế số xứng tầm là đô thị trung tâm của khu vực.
Đồng chí cũng chỉ rõ, trong định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, địa phương cần bám sát tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động phối hợp các ngành, đề xuất tháo gỡ khó khăn, giải quyết thấu đáo kiến nghị của nhân dân, phát huy đoàn kết củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng ngày 13 tháng 8, Đảng bộ xã Yên Thế cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã xác định nhiều mục tiêu quan trọng nhằm khai thác tốt lợi thế phát triển. Tới dự có các đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại hội đã đề ra mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch lịch sử, văn hóa sinh thái gắn với nông nghiệp xanh. Đảng bộ xã Yên Thế lần thứ nhất đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đề ra 24 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 10% trên năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 34% so với năm 2025, xóa 100% hộ nghèo vào năm 2027, thu hút trên 20 vạn lượt khách du lịch vào năm 2030. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần dân, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử truyền thống của quê hương, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với các di sản văn hóa trong và ngoài địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã coi chuyển đổi số là động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, chỉ định Bí thư Đảng ủy xã, chỉ định 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 8, Đảng bộ phường Phương Liễu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành, nguyên lãnh đạo thị xã Quế Võ qua các thời kỳ, cùng 188 đại biểu chính thức đại diện cho 845 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phường Phương Liễu được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai phường Phượng Mao và Phương Liễu, có diện tích hơn 13 km², dân số trên 42.000 người. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và triển khai 4 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 14,5% một năm. Đến năm 2030, thu ngân sách địa phương đạt 224 tỷ đồng. Chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số thuộc nhóm 20 xã phường dẫn đầu tỉnh. Đến năm 2030, tỷ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 90%, tỷ lệ chất thải các loại được thu gom xử lý đạt 100%, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà phường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh ủy, cụ thể hóa thành chương trình hành động thiết thực hiệu quả, tận dụng lợi thế dân số đông, vị trí chiến lược, gắn kết các hành lang kinh tế để tái cấu trúc không gian phát triển, ưu tiên các trung tâm công nghiệp dịch vụ công nghệ cao, chủ động ra soát điều chỉnh quy hoạch, đề xuất các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo nên đột phá mới. Nhấn mạnh ngay sau đại hội, Đảng ủy phường cụ thể hóa các phương hướng mục tiêu đại hội đề ra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả. Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường Phương Liễu gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 9 đồng chí, chỉ định các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, chỉ định 3 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong hai ngày 12-13 tháng 8, Đảng bộ xã Bảo Đài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các thành viên tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh cùng 199 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xã Bảo Đài được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã Bảo Đài, Bảo Sơn, Thanh Lâm và Tam Dị. Đảng bộ có 71 tổ chức đảng trực thuộc với 1.260 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đề ra 4 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá được xác định gồm: tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn dựa trên lợi thế địa phương theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững; tăng cường thu hút và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, khu dân cư, thương mại dịch vụ và du lịch; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, bảo đảm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại hội cần đề ra các giải pháp xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở các chi bộ nông thôn. Nghị quyết đại hội phải thể hiện trí tuệ, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao, khát vọng phát triển và đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên và nhân dân xã Bảo Đài. Trước hết là đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, hành động theo hướng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tin sáng tạo để phát triển, tạo tiền đề cho xã Bảo Đài phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân. Tại đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí, chỉ định 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng ngày, xã Tam Tiến cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Xã Tam Tiến có tổng diện tích tự nhiên hơn 60 km2, dân số hơn 17.000 người, trong đó có hơn 44% là dân tộc thiểu số. Đại hội xác định rõ 16 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, 3 nhóm nhiệm vụ đột phá, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, duy trì tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng, giá trị kinh tế. Ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tập trung giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị xã Tam Tiến cần giữ vững và phát huy thật tốt sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, mà trước hết là trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy. Đồng thời cần có những giải pháp đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động gắn với chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ. Đồng thời chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, làm tốt công tác xóa nghèo. Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ xã Tam Tiến gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, chỉ định 3 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Lễ phát động cấp quốc gia chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề 65 năm nghĩa tình Việt Nam Cuba đã diễn ra sáng ngày 13 tháng 8 tại Hà Nội và được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh thành phố trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng năm hữu nghị Việt Nam Cuba 2025 nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Cuba 1960-2025 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì phối hợp với các cơ quan trung ương triển khai thực hiện. Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025, nhằm huy động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận. Mọi đóng góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm nay.
Chiều 13 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 2, phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phan Thị Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người, giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Tại tỉnh Bắc Ninh, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các ngành địa phương triển khai quyết liệt. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử lý hơn 74.000 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 155 tỷ đồng, tước 6.567 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 26.000 phương tiện. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, góp phần làm nên những kết quả tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, quản lý tốt phương tiện vận tải, ngăn ngừa các lỗi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và quyết liệt hơn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng rà soát tập trung cảnh báo những khu vực đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ngay sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh, các sở ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, rà soát lại việc kiện toàn Ban An toàn Giao thông các xã phường xong trước ngày 20 tháng 8, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông. Trong đó, các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng khu vực, lứa tuổi, đối tượng. Lực lượng công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường các giải pháp tổ chức, phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường qua các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi kỳ đại hội, việc xây dựng báo cáo chính trị luôn được xác định là nội dung trọng tâm then chốt, mang tính chất định hướng, hoạch định chiến lược phát triển trong một nhiệm kỳ. Đây được coi là kim chỉ nam giúp các địa phương định hình, tận dụng và khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế để đưa ra các giải pháp đột phá, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, rào cản, huy động tối đa sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức mạnh to lớn nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới. Phóng viên Minh Quang và Thế Hùng có bài viết về nội dung này.
Xã Lục Ngạn là vùng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh với hơn 5.500 hectare, trong đó chủ yếu là vải thiều, nhãn, táo. Báo cáo chính trị của địa phương xác định rõ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ tới là tập trung quy hoạch lại vùng trồng, đẩy mạnh thay đổi phương thức sản xuất, thực hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa giá trị cao, tiếp tục xây dựng và triển khai vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm, xây dựng thương hiệu nông nghiệp Lục Ngạn tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có. Đồng chí Nguyễn Văn Năng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Lục Ngạn nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi xác định rất rõ cái chiến lược phát triển của xã. Đó là vẫn phát triển theo hướng nông nghiệp, nông nghiệp vẫn là trọng điểm, cùng với lại công nghiệp và dịch vụ. Trong đó lấy nông nghiệp làm trụ đỡ để phát triển bền vững.
Ông Tô Văn Trường, thôn Phì, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định thêm.
Tôi cũng mong muốn rằng trong các vụ tiếp theo tới đây về đảng ủy chính quyền địa phương sẽ có những cái đề xuất chỉ đạo cùng với cấp tỉnh để làm sao tiêu thụ cái hàng hóa cho nông dân được thuận lợi, thế và có những cái phương hướng làm sao để chế biến để xuất khẩu, đấy là những cái hy vọng của bà con nhân dân.
Trong báo cáo chính trị, phát triển kinh tế xã hội được xác định là trung tâm, tập trung vào các giải pháp đột phá về tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư trên nền tảng là những thế mạnh, lợi thế vốn có của địa phương, để từ đó đưa ra các giải pháp đột phá. Nội dung này được đồng chí Cao Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết cụ thể hơn.
Chúng tôi cũng xác định phương châm chủ đề của đại hội gắn kết để khai thác tối đa hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, tập trung cho cái hướng dẫn nhân dân sản xuất vải thiều, sản xuất táo và cây hồng không hạt, đảm bảo an toàn, nâng cao cái chất lượng gắn với đăng ký cái sản phẩm OCOP cũng như là phát triển các cái tổ chức liên kết trong từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm.
Với những quyết sách hoạch định rõ ràng về định hướng phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới, người dân kỳ vọng đây sẽ là đòn bẩy tạo bứt phá, từng bước nâng cao đời sống thu nhập của nhân dân khu vực miền núi. Ông Tàng Văn Xỉm, người uy tín thôn Trại Hồ, xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bác rất mong như vậy là các đồng chí lãnh đạo được chúng đợt này. Như vậy chính như vậy làm sao hoạch định được chính sách cho dân, phát triển kinh tế xã hội, phát triển nhiều hơn nữa. Và làm sao nhân dân mong đợi như vậy là đợt này đảng ta như vậy sẽ phát triển so với đợt trước nhiều hơn.
Với việc chuẩn bị báo cáo chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách kỹ lưỡng, bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương, cùng với bộ máy chính quyền mới năng động, hiệu lực, hiệu quả, sẽ mang lại một làn gió mới trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp các địa phương vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 13 tháng 8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan. Qua một năm triển khai thi hành luật đất đai 2024, bước đầu cho thấy các chính sách mới đã mang lại hiệu quả như việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tạo được sự đồng thuận của đa số người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự thống nhất của các cơ quan từ trung ương đến địa phương, góp phần giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, xuất phát từ những yêu cầu trong tình hình mới, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tài chính đất đai, giá đất, chế độ quản lý sử dụng một số loại đất để tiếp tục thể chế các quan điểm, định hướng của Đảng, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng phân tích những nội dung đang vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đấu giá, đấu thầu, tài chính đất đai. Đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để chỉnh lý các nội dung, bảo đảm bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh của luật đất đai. Quý vị và các bạn thân mến, để tạo lợi thế và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, thì việc đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật và cách tiếp cận thị trường là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị và thương hiệu nông sản của địa phương. Thay vì lựa chọn sản xuất theo phương pháp truyền thống, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tâm Phúc ở xã Đại Lai đã thuê diện tích hơn 2 hectare của bà con địa phương, đầu tư 9.000 m2 nhà màng để triển khai mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm. Sau 2 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Anh Nguyễn Xuân Khiêm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tâm Phúc xã Đại Lai cho biết.
Nhà của chúng tôi là 1.000 m2, thì nó rơi tầm độ 80 triệu đến 90 triệu. Đấy mà trừ chi phí đi còn được tầm 45 đến 50 triệu của một nhà. Còn 1.000 m2 cao hơn rất chi là nhiều cho lúa.
Không chỉ đổi mới tư duy canh tác, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng nghiên cứu đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho các nông sản đặc trưng của địa phương. Anh Trần Đình Kỹ, Giám đốc Hợp tác xã Thảo Dược Cát Cát, xã Trung Chính, khẳng định.
Thì chúng ta cần phải học hỏi những cái thuật toán cũng như là những cái cách vận hành trên các sàn thương mại điện tử là cái khó khăn bước đầu. Nhưng đã tiếp cận được và bắt nhịp được với chuyển đổi số thì mình cảm thấy là cái khả năng tiếp cận cũng như là bán hàng trên các sàn thương mại điện tử với cái tiềm năng rất là lớn và có độ lan tỏa rất là nhanh.
Hiện nay nhiều mô hình sản xuất mới cũng ngày càng được phát triển như nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp gắn với du lịch. Điều này đã cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tư duy của những người làm nông với mong muốn nâng cao giá trị kinh tế cho sản xuất nông nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững.
Tuần qua, Bắc Ninh có thêm 3 cơ sở khám chữa bệnh là Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên, Trung tâm Y tế Việt Yên và Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân tổ chức thẩm định đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Trong đó, Trung tâm Y tế Việt Yên hoàn thành triển khai bệnh án điện tử đặt dấu mốc toàn bộ các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Hai đơn vị Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên và Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, nâng số cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử lên 10 đơn vị. Theo kế hoạch, đến ngày 15 tháng 9, toàn bộ các đơn vị sẽ triển khai bệnh án điện tử. Để bảo đảm tiến độ, Sở Y tế thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc đánh giá thực trạng theo từng tuần để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc tồn tại hạn chế.
Là một trong những dự án quan trọng của tỉnh được triển khai nhằm nâng cấp mở rộng các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, trụ sở mới Trung tâm Y tế Thuận Thành vừa chính thức đi vào hoạt động. Khu nhà mới bao gồm dãy nhà 6 tầng và 8 tầng, quy mô 300 giường bệnh, được bố trí là khu vực khám cấp cứu và điều trị nội trú. Vị trí các tầng từ tầng 2 đến tầng 5 nhà hát được bố trí cho các khoa y học cổ truyền, nhi truyền nhiễm. Dãy nhà 8 tầng được lần lượt bố trí cho khoa xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, gây mê phẫu thuật, thận nhân tạo, phụ sản, răng hàm mặt, tai mũi họng, ngoại, nội, tổng hợp. Và các tầng 7-8, nơi làm việc của ban giám đốc và các phòng chức năng. Vị trí các khoa phòng được bố trí hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tạo thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh. Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp Trung tâm Y tế Thuận Thành được triển khai từ năm 2023, đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Dự án đi vào sử dụng sẽ là địa chỉ đáng tin cậy trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh chikungunya và các bệnh truyền qua muỗi khác. Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay dịch bệnh lây truyền qua muỗi gây sốt và đau khớp dữ dội. Chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại một số đảo ở Ấn Độ Dương và lan sang nhiều nước ở khu vực châu Phi, Nam Á và châu Âu. Tại Trung Quốc đã ghi nhận 8.000 ca trong khoảng 4 tuần qua. Mặc dù tại Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc nào, song nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất lớn. Để chủ động phòng chống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở y tế cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng dịch hoặc người có biểu hiện sốt cao, đau khớp, phát ban. Khi có trường hợp nghi ngờ, cần lấy mẫu bệnh phẩm, điều tra xử lý ổ dịch triệt để, không để lây lan. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, các sở ngành địa phương triển khai chiến dịch diệt loang quang bọ gậy, kết hợp phòng chống sốt xuất huyết, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, nhân lực, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám và điều trị kịp thời, đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Hiện nay bệnh chikungunya chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Về điều trị chủ yếu là hỗ trợ và làm giảm triệu chứng. Để làm rõ mức độ nguy hiểm của bệnh cũng như các biện pháp phòng bệnh cần thiết, phóng viên Phòng Thời sự Chính trị đã phỏng vấn nhanh bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh số 2 về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bác sĩ, hiện nay bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng cũng là rất lớn. Vậy bác sĩ đánh giá bệnh này nguy hiểm như thế nào?
Bệnh do chikungunya vẫn được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm bệnh nguy hiểm do những cái biểu hiện cấp tính và mãn tính. Biểu hiện cấp tính của bệnh bao gồm sốt cao và đau khớp dữ dội. Đây là những cái biểu hiện đặc trưng của bệnh. Ngoài những biểu hiện sốt cao và đau khớp thì bệnh nhân có thể có sốt phát ban, viêm cơ tim. Đây là những cái biểu hiện mà có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, khi mà điều trị ổn định thì bệnh nhân cái di chứng mãn tính vẫn có thể cái viêm đau khớp kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Với mức độ nguy hiểm của bệnh, xin bác sĩ khuyến cáo các biện pháp phòng chống.
Bệnh chikungunya thì không lây truyền trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian truyền bệnh, đó là muỗi vặt. Tên khoa học gọi là muỗi Aedes. Ở Bắc Ninh chúng ta thì có hai cái hiện diện của muỗi này là muỗi Aedes albopictus và muỗi Aedes aegypti. Trong trường hợp mà khi có mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, có hiện diện của muỗi là có thể lây truyền và bùng phát thành dịch trên địa bàn. Việc phòng chống bệnh với nguyên tắc cũng chung cũng như là phòng chống sốt xuất huyết là chúng ta phải tiêu diệt, loại trừ những cái nơi mà sinh trưởng của muỗi là cái ổ nước đọng xung quanh nhà cũng như các vật dụng mà chứa nước trong nhà là nơi sinh trưởng của muỗi, thì chúng ta sẽ khống chế được cái sự bùng phát tán của bệnh.
Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ.
Phần cuối là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng, cục bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.